Chương 36, đại khai thác. Trong nháy mắt nhìn thấy thi thể dài hơn 3.000 mét của thú hoàng. Bên cạnh hồ nước đảo sương mù, cơ hồ tất cả nhân viên công tác các quốc gia, các cường giả cấp hành tinh vô cùng cường đại, mọi người đều như nhau nín thở. Tim ngừng đập, máu ngừng lưu thông, rất khó tưởng tượng, rất khoa trương, bầu trời, hồ nước, hồng kéo thi thể thú hoàng bay tới vùng đất hoang dã, sau đó bắt đầu hạ xuống, để thi thể thú hoàng khổng lồ trên mặt đất trồng. Bùm! Một xúc tu to lớn dài chừng 1.500 mét rơi xuống đất thật mạnh, làm cả vùng đất hoang dã chấn động tựa như có động đất. Thật mạnh. La Phong nhìn Hồng trong bộ đồ đen ở trên trời cao. Hồng tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt hẳn rất sáng. Có ẩn chứa một tia vui mừng, Hồng lơ lửng trên trời cao, quan sát một vòng phía dưới, phản phất như đế vương, quan sát lãnh địa của hắn. Không ai dám cùng Hồng đối diện, vô địch cướp hành tinh. Không nghĩ tới trong nước lại có thể giết chết một đầu thú hoàng thủy vực. La Phong rất xung động, vô địch cấp hành tinh chính là đại biểu trong số cao thủ đồng cấp hành tinh, hắn không thể bị đánh bại, nhưng không có nghĩa có thể giết chết tất cả đối thủ cấp hành tinh, cũng giống như bình thường quái thú cao đẳng vĩnh chủ có lực lượng, tốc độ so với nhân loại cao đẳng chiến thần chiếm ưu thế như nhau. Quái thú bởi vì khác biệt về chủng tộc, nhờ ưu thế sức mạnh trời sinh, có ưu thế hơn, quái thú hoàng giả, nên lực lượng thân thể vượt xa Hồng, hơn nữa, hắn cực kỳ am hiểu chiến đấu trong môi trường nước. Nếu không phải Hồng nắm được lĩnh vực của chính mình, đổi lại võ giả cấp hành tinh lục giai khác tới, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh chết. Hồng chính là có được lĩnh vực, được xưng là vô địch cấp hành tinh, nếu ở trên cạn trong không trung, đều có thể đánh chết đối thủ. Nhưng khi tiến vào trong nước, thực lực hắn giảm mạnh, quái thú so với trên cạn cường đại hơn nhiều. Một bên yếu đi, một bên mạnh lên, nhưng ở trong môi trường nước, Hồng cũng không làm gì được quái thú hoàng giả. Mà lần này, hơn về Ma Vân Đằng, hơn một chút nắm bắt thời cơ trong chiến đấu. Thành công, thú hoàng. Có một ngày ta cũng muốn có thể chính tay giết chết một đầu thú hoàng. La Phong nhìn Hồng phía xa xa tựa như thần linh, trong lòng dâng lên một khát vọng vô tận. Tại thời điểm La Phong cùng nhóm cường giả bị chiến tích của Hồng làm cho rung động, chính phủ các quốc gia trên thế giới vì vậy mà ham muốn tột độ, tâm dương khởi lai, còn lắng đề nghị dịch là cùng dâm. Các lão cho ý kiến, nếu được để ta sửa DG thi thể thú hoàng, đây là một khối thi thể thú hoàng thượng đẳng trên trái đất, vật báu vô giá, này tổng thống, thi thể thú hoàng tím tổ, chúng tìm cứu chúng ta chưa từng tìm được chút nào, ta thỉnh cầu tổng thống, thương lượng cùng võ quán cực hạn, lấy một bộ phận thi thể thú hoàng, ta đề nghị lập tức mua bộ phận thi thể thú hoàng. Nhất định đầu tiên, phải nghiên cứu kết cấu độ xương, kết cấu lớp da thi thể thú hoàng. Liên minh Hachang ta là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới, lúc này đây, chúng ta cũng phải nghiên cứu thêm nhiều vũ khí, bộ đồ tác chiến lợi hại, tiếp tục chiếm lĩnh thị trường cao cấp. Năm đại cường quốc, liên minh HA, rất nhiều người cũng đỏ mắt thèm cỗ thi thể này, phải biết rằng năm đó thi thể hạng nhất quái thú cấp vương cũng đủ để cho nhân loại phát minh ra binh khí. Bộ đồ tác chiến cấp SS, thậm chí còn phát minh ra binh khí, bộ đồ tác chiến cấp SS rất cao, chẳng qua xét về mặt giá cả, cấp SS giá rất đắt, thuần túy dựa vào thu thập dần dần vật liệu đất đỏ. Cho nên, cơ hồ không ai mua được bộ đồ tác chiến cấp SS, coi từng đó tiền, chi bằng mua bộ đồ hắc thần còn hơn, mà thi thể hạng nhất thú hoàng. Nghiên cứu cẩn thận, nói không chừng sẽ xuất hiện đại thành quả. Trời đã tối, trong đại lục châu Úc, trên mặt đất hoang dã mờ mịt, một thi thể khổng lồ phảng phất như một tòa núi nhỏ nằm tại kia. Hồng trong bộ đồ đen đứng ở một bên, so với thi thể thú hoàng khổng lồ, phảng phất nhỏ bé như con kiến, Liễu Hà, Hồng bắt đầu truyền tin. Quán chủ Liễu Hà tại căn cứ Hồng Chữ liền đáp, lập tức cử một đội nghiên cứu cùng hai tiểu đội chiến thần đặc nhiệm bằng tốc độ nhanh nhất tới đảo sương mù này gặp ta. Hồng hạ lệnh, vâng, quán chủ, Liễu Hà tuân mệnh. Không chỉ như vậy, Hồng còn lập tức hạ lệnh gọi dã thú, một trung tam đại thân vệ dưới trướng tới. Cứ như vậy, tam đại thân vệ dưới trướng hắn toàn bộ tụ tập tại đây. Vào thời điểm mấu chốt, Hồng chỉ tín nhiệm tam đại thân vệ dưới trướng. Vâng, chủ nhân, thanh âm trầm thấp hùng hậu từ đồng hồ thông tin truyền tới. Hồng ca, Hồng ca. Một thanh âm tràn ngập hài hước vang lên, Hồng sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Người nói chính là lôi thần áo trầm đầu chọc thay đổi tí cho hai gây gì. Lôi thần thùng tỉm cười, ngẩng đầu nhìn thi thể khổng lồ bên cạnh. Hồng ca, ta thật sự bội phục ngươi, không ngờ thật sự giết chết thú hoàng. Hồng chỉ khẽ gật đầu, thật là không khiêm tốn tẹo nào, trong chớp mắt. Lôi thần không khỏi bất đắc dĩ, Hồng thoáng nhìn qua lôi thần, có chút bất đắc dĩ, hai người bọn họ đều sinh ra trước thời kỳ Niết Bàn. Lôi thần là con lai, có huyết thống Hoa Hạ và Ấn Độ, phụ thân lôi thần là đại sư yoga, từng chuyên môn đi Ấn Độ học yoga. Mà trong quá trình ở Ấn Độ gặp được mẫu thân Lôi Thần, rồi sau đó phụ thân Lôi Thần về nước. Lôi Thần từ nhỏ tính cách nghịch ngợm hiếu động, nhưng chịu ảnh hưởng của điện ảnh và truyền hình, phi thường thích công phu Trung Quốc. Từ nhỏ được phụ thân chỉ dạy, trên phương diện yoga rất có thành tựu, hơn nữa khổ luyện công phu Trung Quốc. Khi đó tại trường võ thuật, Lôi Thần danh khí rất lớn, trong giới võ thuật Hoa Hạ rất nhiều người biết. Có một con lai trẻ tuổi phi thường thích khiêu chiến, thời kỳ Niết Bàn tới, Lôi Thần kết hợp võ thuật truyền thống Trung Quốc, yoga, sáng tạo ra cửu trọng lôi đao, phát huy cực cao lực lượng thân thể, không giống nhiều Lôi Thần. Hồng Trúc thời kỳ Niết Bàn là một sát thủ cùng một kẻ dở hơi, kỳ dị hợp lại, tính cách tuy rằng bất đồng, nhưng có chút giống nhau là đối với mình yêu cầu rất hà khắc, từ lúc nhỏ đã bị phụ thân nghiêm khắc chỉ dạy yoga. Lôi Thần đương nhiên có thể chịu khổ, đừng nói đến Hồng, trải qua làm sát thủ, tính cách hắn luôn luôn bằng lãnh. Trong thời kỳ Niết Bàn, thực lực hai người đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm một chút kỳ ngộ cùng thiên phú bản thân. Hai bên ấn chứng lẫn nhau, thực lực đề cao nhanh hơn, lẫn nền tảng thân thể. Từ nhỏ Lôi Thần được huấn luyện tốt, hiển nhiên so với Hồng mạnh hơn. Hơn nữa Lôi Thần được học tập có bài bản, tốc độ tiến bộ rất kinh người, thân thể mạnh mẽ, tốc độ, lực lượng, cùng với hiệu suất sử dụng thân thể, Lôi Thần cũng vượt qua Hồng. Hồng chỉ có một điểm, ngộ tính cực kỳ khoa trương, tại cấp hành tinh nắm được lĩnh vực của chính mình, tự nhiên thành vô địch thế giới. Hai người, một sáng lập võ quán cực hạn, một sáng lập võ quán Lôi Điện, nhân mã dưới trướng tuy rằng luôn luôn cạnh tranh, nhưng Hồng cùng Lôi Thần không ngăn cản. Hai người bọn họ trải qua sinh tử cùng hoạn nạn, cảm tình đương nhiên tốt. Đám võ giả thuộc hạ cạnh tranh lẫn nhau là đôi bên cùng có lợi. Hồng ca, ngươi giết đầu thú hoàng này, bên trong hải dương còn có hai đầu, có thể xử lý nút không? Lôi Thần lập tức hỏi. Nếu có khả năng đó, chúng ta về sau có thể thoải mái hơn. Hồng lắc đầu nói, hồ nước này mới sâu tới 300 mét, tuy rằng diện tích lớn, nhưng là đối với thú hoàng mà nói, một xúc tu dài 1.500 mét. Nói cách khác, bên trong hồ nước này, hắn muốn xoay sở thân thể cũng rất phiền toái. Chiều sâu của hồ hạn chế hắn phát huy, hơn nữa hắn vừa mới tiến vào cấp quái thú hoàng giả không lâu, hiệu suất sử dụng thân thể tương đối thấp, nên ta mới có thể một lần đánh chết. Mà hai lão gia hỏa ở hải dương kia đều trong thời kỳ Niết Bàn trở thành cấp vương, rồi sau đó từng bước trưởng thành đến cấp hoàng giả. Hai vị thú hoàng kia trong hải dương lần lượt trải qua chiến đấu mới có thể xưng hoàng. Thú bạch tộc này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, hẳn thiếu kinh nghiệm, khống chế lực lượng bản thân còn xa mấy bằng hai lão gia hỏa kia. Hồng lắc đầu nói. Lôi Thần khẽ gật đầu, không vội. Thực lực chúng ta so với hai gia hỏa kia mạnh hơn, chúng nó nhất định không dám lên bờ. Hồng nói. Chờ một ngày chúng ta tiến vào cấp hành tinh, hoặc Ma Vân Đằng của ta lớn thêm càng thêm lợi hại, vậy có thể nắm chắc. Ma Vân Đằng bây giờ còn rất yếu, đừng nói tới Ma Vân Đằng nữa, nói tới nó ta càng thêm thèm. Lôi Thần nhịn không được nói thầm. Hừ, ở trên đất này ngươi cũng phát hiện một Ma Vân Đằng, vận khí thực sự là nghịch thiên đến chết a. Ma Vân Đằng đích xác có thể nói là vật báu vô giá, trong vũ trụ mênh mông giá cả một cốc Ma Vân Đằng là không thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính là thông qua một chút tri thức vũ trụ truyền thừa biết được giá trị Ma Vân Đằng. Đằng lúc trước Hồng mới hưng phấn như vậy, thậm chí còn bỏ cả binh khí niệm lực cho La Phong, chính là bởi vì Hồng xem ra binh khí niệm lực còn xa mới bằng Ma Vân Đằng. La Phong đến chỗ ta, La Phong đến chỗ ta. La Phong nhận được điện thoại của Hồng. Vâng, quán chủ. La Phong lập tức bay tới vị trí quán chủ, quan sát thi thể thú hoàng khổng lồ phía dưới. La Phong trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Luận thực lực quán chủ một người diệt sát thú hoàng, hiện tại triệu tập mình làm gì? Đối với Hồng mà nói, nhiều hơn mấy nghị viên giúp đỡ chẳng có tác dụng gì. Vèo, La Phong đáp dần xuống. Giờ phút này Hồng đang đứng bên cạnh thi thể thú hoàng, bên người Hồng còn có thân vệ Yêu Nghiêu và Băng Sơn. Quán chủ, La đáp xuống. La Phong, La Phong. Hồng quay đầu nhìn về phía La Phong, khẽ gật đầu. Ta đã đem thú hoàng bạch tuộc đánh chết, hiện tại nan đề thăm dò hồ nước đảo sương mù đã giải quyết. Chính phủ các quốc gia liên minh hay chờ, còn có các nghị viên cũng đã bắt đầu thăm dò hồ nước đảo sương mù, còn có nhiều nhóm nữa đang chuẩn bị công tác. Ta đã an bài không ít người tới. Hiện tại ba người các ngươi lập tức bắt đầu xâm nhập hồ tìm bảo vật trong đó. Hồng trịnh trọng nói, một khi phát hiện bảo vật, có thể đoạt được thì đoạt, không đoạt được lập tức báo cáo. Vâng, quán chủ. Hai thân vệ Yêu Nhiêu, Băng Sơn mang mặt nạ vàng, còn có La Phong, liền lập tức tuân mệnh. Đương nhiên, lần này nếu phát hiện bảo vật, cuối cùng thành công tìm được, người phát hiện bảo vật có thể được thưởng 30 giá trị bảo vật. Người đoạt được bảo vật cũng được chia phần giá trị bảo vật, còn lại 40 thừa võ quản. Hồng trịnh trọng nói. Nói như vậy, Các người nếu ai phát hiện và tìm được bảo vật, tức là được chia 60 giá trị bảo vật. Được, Yêu Nhiêu, Băng Sơn, La Phong cũng gật đầu, có thể chia tới 60, cũng tốt. Dù sao tìm được bảo vật về tay, không sợ người khác tới đoạt, bởi vì sau lưng có Hồng Làm chỗ dựa vững chắc. Tốt, ba người các ngươi xuất phát bây giờ đi. Hồng hạ lệnh, vâng, Yêu Nhiêu, Băng Sơn, La Phong tuân mệnh, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang phóng về phía hồ nước xa xa. Mà giờ phút này, những phương hướng khác cũng có không ít cường giả nghị viên. Chốc chốc lại hiện ra một hai nhóm, bay tới giữa hồ nước đảo sương mù. Một hồi đào bời hấp dẫn sự chú ý toàn cầu. Chính thức bắt đầu. Chính thức bắt đầu. Thank God.